Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin được chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Bắc Ninh sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Bắc Ninh giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về phục vụ người dân doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư, đảm bảo trật tự hành lang giao thông dịp cuối năm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15, sáng nay đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đại biểu Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại biểu Nguyễn Thị Hà, giáo viên trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên đã tiếp xúc cử tri phường Võ Cường. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 10 và thông báo kết quả xem xét trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Sau 40 ngày làm việc liên tục, Quốc hội đã xem xét thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cử tri phường Võ Cường kiến nghị các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh xem xét cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động cấp xã và cán bộ khu phố thôn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, có điều chỉnh phù hợp trong việc giao biên chế giáo viên, cơ chế thuê giáo viên hợp đồng và chi trả chế độ làm việc vượt giờ cho đội ngũ giáo viên, xem xét cho các địa phương đông dân cư như phường Võ Cường được tách một số phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân phường thành các phòng chuyên môn nhỏ hơn theo từng lĩnh vực, phù hợp thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, kiến nghị có cơ chế đặc thù trong phát triển kinh tế đêm nhằm khai thác lợi thế của địa phương hiện có hơn 11.000 người nước ngoài đang sinh sống làm việc. Sớm ban hành quy định thay thế về phân cấp, quản lý chợ để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện. Ban hành hướng dẫn cụ thể thống nhất về điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, xây dựng lộ trình phù hợp để các hộ dân từng bước hoàn thiện hồ sơ thủ tục và điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết của cử tri. Các ý kiến đều thiết thực phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân, thể hiện niềm tin và sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Với kết quả hoạt động của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có những đóng góp quan trọng, hoạt động hiệu quả, phản ánh đúng ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, đưa Bắc Ninh trở thành một cực tăng trưởng của khu vực và cả nước.
Qua theo dõi và tổng kết nhiệm kỳ thì có thể nói là Bắc Ninh cũng là một cái nền kinh tế lớn, một cái cực tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng rất là cao, đời sống của người dân là được cải thiện rõ rệt, có thể nói là thuộc cái top đầu của tăng trưởng. Và cái triển vọng của Bắc Ninh trong cái nhiệm kỳ tới thì cũng rất là sáng sủa. Nhà nước thì sát nhập hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang lại thành Bắc Ninh, tạo ra cái không gian kinh tế lớn cho Bắc Ninh phát triển. Và hai cái vùng công nghiệp đã phát triển rồi của tỉnh bây giờ tích hợp lại thì sắp tới là sẽ làm cho Bắc Ninh có cái diện mạo lớn hơn, quy mô lớn hơn và sẽ phát triển nhanh hơn. Trong số ít các cái tỉnh có cái tốc độ tăng trưởng cao đạt hai con số. Đây là cái điều rất là đáng mừng.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh đề xuất chính sách phát triển kinh tế đêm của cử tri phường Võ Cường. Song vấn đề đặt ra là phải quản lý tốt nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong phát triển kinh tế đêm, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân. Về công tác phòng cháy chữa cháy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu không được buông lỏng, tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định phòng cháy chữa cháy. Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động với phương châm tự bảo vệ mình trước khi được bảo vệ.
Cũng trong ngày 16 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh gồm đại biểu Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Ninh Xá sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15, cử tri phường Ninh Xá kiến nghị các cơ quan trung ương và địa phương quan tâm giải quyết một số nội dung liên quan đến việc tăng mức bồi thường hỗ trợ cho người dân khi thu hồi đất nông nghiệp, quan tâm xem xét miễn giảm tiền viện phí cho người dân, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế cấp xã sau sắp nhập, hoàn thiện hệ thống giao thông, đèn tín hiệu giao thông khu vực cổng khu công nghiệp Thuận Thành 1, giao với đường tránh quốc lộ 17, mở rộng nâng cấp đoạn đường từ quốc lộ 38 đi Hưng Yên qua trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, đề nghị giữ nguyên không di rời các tổ dân phố khi quy hoạch khu đô thị bờ Nam sông Đuống, phân khu 2 trên địa bàn phường Ninh Xá để đảm bảo ổn định đời sống và văn hóa truyền thống lâu đời của nhân dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng tiếp thu trao đổi làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm như liên quan đến đèn tín hiệu giao thông, việc quy hoạch khu đô thị bờ Nam sông Đuống phân khu 2, về mức bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, phân cấp cho cấp xã cho thuê khi thực hiện mục đích kinh doanh thương mại, việc cấp bảo hiểm y tế cho người trên 60 tuổi, việc xử lý ô nhiễm môi trường trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trực tiếp trao đổi một số nội dung kiến nghị của cử tri về chính sách khám sức khỏe định kỳ cho người dân, việc đầu tư cơ sở vật chất đối với các trạm y tế cấp xã phường, việc triển khai chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi và người có công, các chính sách liên quan đến việc miễn giảm tiền học phí, chính sách bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh. Bộ trưởng Bộ Y tế giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp phân loại chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Các đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Ninh gồm bà Trần Thị Vân, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Leo Thị Lịch, ủy viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Trần Văn Lâm, ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Nguyễn Thị Hà, giáo viên trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 tại xã Bắc Lũng. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Hà báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Sau 40 ngày làm việc liên tục khẩn trương nghiêm túc với tinh thần khoa học đổi mới trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan bộ máy nhà nước. Xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, thảo luận góp ý kiến về dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại đây, các cử tri bày tỏ tin tưởng và phấn khởi với kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 đã đạt được, đồng thời nêu một số ý kiến kiến nghị như cần sớm thành lập ban quản lý dự án cấp xã, bổ sung công chức có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực như xây dựng, y tế, giáo dục, chính sách cho người trực tiếp tham gia công tác đền bù giải phóng mặt bằng, việc quản lý đất đai còn nhiều bất cập gây thất thoát lãng phí tài nguyên. Thay mặt đoàn, bà Trần Thị Vân, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và thông tin giải trình một số vấn đề cử tri đặt ra, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Tại xã Lạng Giang, đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Ninh gồm các ông bà Trần Văn Tuấn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Thị Việt Hà, phó giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn Văn Thi đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Việt Hà đã thông tin tới cử tri kết quả của kỳ họp thứ 10. Trên tinh thần dân chủ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia các phiên thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh sát với thực tiễn của địa phương. Cử tri xã Lạng Giang bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao với tinh thần trách nhiệm đổi mới của Quốc hội và Chính phủ, đồng thời phản ánh nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Cử tri kiến nghị sớm cụ thể hóa quy định về số lượng cán bộ, lãnh đạo cấp xã phù hợp với quy mô dân số, quan tâm bổ sung nhân lực, nhất là các lĩnh vực công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, cải thiện chính sách tiền lương, thu nhập cho cán bộ, công chức cơ sở. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị đơn giản hóa thủ tục đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường bảo đảm an toàn trường học, đầu tư cho giáo dục và xử lý rác thải sinh hoạt. Phát biểu kết luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri xã Lạng Giang, đồng thời khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, phản ánh trung thực tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
Nhân dịp mùa lễ Giáng sinh năm 2025 chiều ngày 16 tháng 12, đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng linh mục chính xứ và các vị linh mục, các vị trong ban hành giáo tại giáo xứ Bắc Giang, phường Bắc Giang. Tại đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh bày tỏ vui mừng trước không khí đoàn kết gắn bó trong cộng đồng giáo dân, đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, dưới sự dẫn dắt của linh mục chính xứ, giáo xứ Bắc Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vận động đồng bào công giáo sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh tặng hoa và quà chúc các vị linh mục cùng toàn thể giáo dân đón mùa Giáng sinh vui tươi, an lành và hạnh phúc.
Trong ngày 16 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị đã tới tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk thăm hỏi và trao hỗ trợ kinh phí giúp tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cùng đoàn công tác đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai và trao 5,1 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk. Đây là những địa phương đã bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão lịch sử xảy ra hồi cuối tháng 11 đầu tháng 12 vừa qua với mức độ tàn phá nặng nề. Tại hai địa phương, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình cảm chia sẻ góp sức của các tỉnh, thành phố trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cán bộ và nhân dân hai tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh. Lãnh đạo hai địa phương khẳng định sự chung tay hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh góp thêm nguồn lực để địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được tỉnh quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, công bằng. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đến thăm trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đây là ngôi trường dành riêng cho học sinh khuyết tật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao tặng nhà trường 100 triệu đồng.
Trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn. Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh hiện có gần 300 hội viên. Nhiệm kỳ qua, hội viên luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí không chịu đói nghèo, tiên phong trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Tổng doanh thu nhiệm kỳ qua của các hội viên đạt gần 50.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 11.000 lao động với mức lương bình quân từ 8,5 đến 12 triệu đồng một tháng. Các hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đồng hành trong công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị hội tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của các doanh nhân cựu chiến binh, chú trọng công tác phát triển hội viên, tăng cường liên kết hỗ trợ nhau cùng phát triển, quan tâm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hội viên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương, kịp thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh Bắc Ninh cam kết đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định bền vững. Nhân dịp này, ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các hội viên của hội đã trao tặng 7 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 425 triệu đồng.
Tính đến ngày 15 tháng 12, tỉnh Bắc Ninh có 12 tuần liên tiếp giữ vững vị trí số 1 toàn quốc bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với tổng điểm 92,83. Tuy nhiên, khoảng cách với địa phương xếp thứ 2 là Đồng Nai hiện đang rất theo sát, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị trong những tuần cuối năm để giữ vững vị trí dẫn đầu. Trong 6 chỉ số thành phần, Bắc Ninh có 4 chỉ số đạt kết quả xuất sắc trên 95% gồm thanh toán trực tuyến đạt điểm tối đa 10 trên 10 điểm, mức độ hài lòng 17,86 trên 18 điểm, tiến độ giải quyết 19,45 trên 20 điểm và số hóa hồ sơ 21,17 trên 22 điểm. Tuy nhiên, hai chỉ số còn lại cần được tập trung nguồn lực để cải thiện là dịch vụ công trực tuyến chỉ đạt 8,53 trên 12 điểm và công khai minh bạch đạt 15,82 trên 18 điểm. Trước yêu cầu giữ vững ngôi đầu, các sở ban ngành địa phương cần phát huy tinh thần nước rút, tuyệt đối không để xảy ra hồ sơ trễ hạn, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ra soát khắc phục triệt để các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa, nhất là ở cấp cơ sở. Đối với các đơn vị có điểm số còn thấp hoặc tiệm cận ngưỡng 90 điểm, cần tập trung giải pháp cụ thể rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, tranh thủ sự hỗ trợ chuyên môn để cải thiện nhanh các chỉ số còn hạn chế. Mục tiêu xuyên suốt là 99 trên 99 đơn vị cấp xã đạt trên 90 điểm, góp phần củng cố vững chắc vị trí số 1 toàn quốc của Bắc Ninh.
Mặt bằng được xem là khâu then chốt đối với mỗi dự án công trình, nhưng nếu không thực hiện tốt cũng sẽ là điểm nghẽn, trở ngại rất lớn trong triển khai các dự án, gồm cả đầu tư công và đầu tư ngoài nhà nước. Thực tế cho thấy chỉ khi nút thắt này được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư mới có thể được khơi thông, công trình mới có thể tăng tốc. Thời gian qua tại nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung cao giải quyết các điểm nghẽn về mặt bằng, nhất là những điểm tồn tại. Dự án khu dân cư Yên Khê, phường Tiền Phong, mặc dù khởi công từ tháng 12 năm trước, phải tạm dừng thi công trong suốt nhiều tháng và mới được thi công trở lại trong hơn một tháng nay. Nguyên nhân là do một phần diện tích mặt bằng chưa giải phóng được nằm rải rác trong dự án. Với quyết tâm không để công trình chậm tiến độ, xã Tiền Phong đã vào cuộc quyết liệt. Khi phần lớn mặt bằng được bàn giao, công trình đã khởi động trở lại. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tổ chức thi công nhiều mũi, tăng ca liên tục để bù tiến độ. Anh Lưu Văn Quang, đơn vị thi công, nói.
Nhà thầu đã đẩy được 70% rồi. Và trong khi đó là tăng ca cả tối, cả đêm đến 10 giờ đêm. Nhà thầu đã tăng nhân lực để thi công, đã đẩy cho nó cái phần nền nó lên. Bây giờ là đang giai đoạn này đang làm những cái phần ngầm.
Hay tại dự án khu dân cư Song Khê 2 cũng từng mắc kẹt nhiều năm vì vướng giải phóng mặt bằng. Dự án có quy mô gần 10 hecta, được phê duyệt từ năm 2021 đến năm 2022 bắt đầu triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, nhưng còn nhiều vướng mắc về mặt bằng. Diện tích vướng mắc tuy không lớn, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến các trình tự thủ tục khác, khiến chưa thể được giao đất và triển khai đồng bộ các hạng mục. Sau khi địa phương vào cuộc quyết liệt để giải quyết tồn tại về mặt bằng, chủ đầu tư đã được giao đất và đang thi công ngày đêm. Phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối tháng 2 năm sau. Ông Phạm Văn Hiển, trưởng ban quản lý dự án khu dân cư Song Khê 2, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Thì sau khi nhà đầu tư được giao đất, chuyển mục đích và làm các thủ tục pháp lý để được đủ điều kiện để có giấy phép xây dựng, bọn tôi đã triển khai xây dựng. Mặc dù trong giai đoạn năm vừa rồi cũng mưa bão rất là nhiều, thì nhà đầu tư, nhà thầu rồi được sự quan tâm của phường cũng ra hỗ trợ bảo vệ thi công, cũng đang đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng theo cái nội dung của chấp thuận chủ trương ban đầu.
Sau khi hợp nhất, trên địa bàn phường Tiền Phong có 15 dự án đầu tư công đang thực hiện và khởi công mới. Bên cạnh đó, nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Địa phương đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của những dự án khu dân cư gặp khó khăn, chủ động thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải pháp thực hiện cho từng dự án, trong đó xác định từng nhiệm vụ cụ thể theo mốc thời gian cụ thể. Ông Trần Thế Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng thì Đảng ủy đã thành lập các cái tổ công tác do các đồng chí thường vụ Đảng ủy phụ trách. Những cái dự án lớn thì đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch làm tổ trưởng đi đến từng hộ gia đình, ghi chép những cái khó khăn tồn tại để về phường họp bàn thống nhất đến các phương án để giải quyết. Từ khi thành lập chính quyền hai cấp đến thời điểm này thì đối với phường Tiền Phong đã bàn giao thủ tục thu hồi đất được khoảng độ 90 hecta, trong đó có hơn 1.000 hộ dân đã tạo được sự đồng thuận.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng đã có những chuyển biến rõ nét. Những điểm nghẽn kéo dài được tập trung tháo gỡ, tiến độ công trình được đẩy nhanh. Đây là cơ sở quan trọng để khơi thông nguồn vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Tân Hiên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước, của quân đội trong thời gian qua. Trong không khí cởi mở, nhiều cán bộ quân đội lão thành đã trao đổi và đóng góp những ý kiến tâm huyết đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ quân đội đang nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Sáng cùng ngày, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 phường Ngạp Lĩnh, Bộ Chỉ quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt 664 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trước đây. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ra đời và phát triển cùng với phong trào cách mạng của cả nước, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh, lập được nhiều chiến công vẻ vang, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc.
Sáng 16 tháng 12, tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81, Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương chiến công hạng nhì vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ đạo đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao hồi cuối tháng 1 năm 2025. Với vai trò trưởng ban chuyên án, Đại tá Bùi Chiến Thắng đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng phương án đấu tranh tổng thể, xác định rõ đối tượng, phân công lực lượng chặt chẽ, bảo đảm bí mật, an toàn, đúng pháp luật. Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và nhiều lực lượng liên quan, huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ, triển khai đồng loạt 43 tổ công tác tại nhiều địa phương, cửa khẩu và sân bay, bắt giữ các đối tượng trong đường dây. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5 năm 2024 đến khi bị bóc gỡ, đường dây này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước, trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh, với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng. Trước đó, Đại tá Bùi Chiến Thắng được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 về thành tích trực tiếp chỉ đạo bóc gỡ nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức tư vấn, chữa bệnh, bán thuốc giả.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần sau khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, chúng tôi đã có dịp trở lại làng tranh Đông Hồ, nay là tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành. Ngôi làng nhỏ bên dòng sông Đuống vẫn giữ nét bình yên vốn có. Nhưng trong không khí hôm nay đã lan tỏa niềm vui và niềm tự hào của người dân về một di sản văn hóa vừa được thế giới vinh danh. Dưới nếp nhà của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, nhịp sống làng nghề vẫn diễn ra đều đặn. Ngày ngày, ba thế hệ trong gia đình ông miệt mài bên những bản khắc gỗ cổ, những tờ giấy gió, chén màu tự nhiên để thổi hồn vào từng bức tranh dân gian Đông Hồ. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế nói:
"Tôi tự hào của mình là cái người bỏ công sức cho mình làm cái nghề đó. Mà lại bây giờ được quốc tế công nhận thì cái điều đó là điều vinh dự quá chứ. Mặc dù là mặt kinh tế thì mình được giữ được cái nghề. Và cái thứ hai là đảm bảo được cái nghề truyền thống của làng Đông Hồ. Không những gia đình nhà tôi mà nếu được cả làng đều làm tranh thì cái đó là gì bằng."
Trải qua những biến cố của thời gian, đã có lúc nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đứng trước nguy cơ mai một khi chỉ còn hai dòng họ còn gắn bó với nghề. Song với tình yêu nghề và trách nhiệm gìn giữ di sản cho ông để lại, gia đình nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế đã quyết tâm khôi phục nghề xưa. Bằng sự lao động sáng tạo bền bỉ, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, dòng tranh dân gian Đông Hồ từng bước được hồi sinh. Anh Nguyễn Đăng Hiếu, cháu nội nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế có suy nghĩ.
Cháu suy nghĩ là cháu sẽ giữ cái gốc đầu tiên ạ. Những gì mà những gì tinh túy từ ngày xưa thì mình lên giữ lại và mình sẽ gọi là mình nâng cấp nó lên. Nâng cấp lên và mình quảng bá nó cho những người trẻ. Để sao cho mà mình còn làm những, có thể là về sau cháu sẽ làm những cái tranh hiện đại hơn, nó sẽ xu thế hơn, nó sẽ liên quan đến đời sống của cái thế hệ mới này, nhưng mà nó vẫn giữ được cái hồn của tranh Đông Hồ.
Nghệ nhân Trần Thị Tú Tâm, tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
"Không cứ gì cá nhân tôi mà tất cả những người dân Đông Hồ người ta cũng đều mong muốn là sẽ cái làng nghề này sẽ phát triển mỗi ngày một tốt hơn, thì cũng sẽ rất là nhiều người ta cũng muốn theo nghề. Thế nhưng mà chỉ vì là nó không có cái đầu ra cho nên là họ mới ít người theo nghề thôi. Thế thì tôi cũng mong muốn là tới đây thì cũng mong muốn không riêng vì tỉnh mình mà các cơ quan ban ngành, các bộ cũng quan tâm hơn nữa về cái làng nghề này để cho nó được phát triển rộng rãi hơn với bạn bè quốc tế họ biết nhiều hơn."
Không chỉ riêng gia đình nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, trong những nếp nhà làm tranh lâu đời của làng Đông Hồ, tiếng dao khắc ván, tiếng xoa màu, in tranh vẫn vang lên đều đặn. Với những nghệ nhân gắn bó cả cuộc đời với nghề, sự ghi danh của UNESCO là niềm vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm nặng nề. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
vui mừng hơn ai hết, cái nghề của cha ông chúng tôi, cái di sản của quê hương và cũng là di sản của đất nước chúng ta đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đây là cái cơ hội mà để chúng tôi tiếp tục bảo tồn và phát huy, cũng là cái niềm tự hào, cái niềm vinh dự của chúng tôi, và chúng tôi thấy trong cái niềm tự hào còn có thêm cái trách nhiệm của mình. Chúng tôi nguyện là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mà tiếp tục chung tay cùng với các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương bảo tồn và phát huy cái giá trị của nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.
Sau sự kiện UNESCO vinh danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, có thể cảm nhận rõ một sức sống mới đang nhen lên trong từng nếp nhà, từng bức tranh được tạo tác.
Dịp cuối năm, nhu cầu mua bán đi lại của người dân tăng cao. Do đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông, vi phạm trật tự giao thông sẽ diễn biến phức tạp. Xác định được điều này, Công an xã Ngọc Thiện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự vỉa hè, hành lang giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn xã. Những ngày này, Tổ cảnh sát trật tự Công an xã Ngọc Thiện cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã đi đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, ký cam kết chấp hành đúng quy định về trật tự giao thông khi bày bán hàng. Khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, các hộ kinh doanh đã chấp hành đúng quy định. Đến nay, gần 200 hộ kinh doanh kết hợp nhà ở dọc các tuyến đường liên thôn xã, đường tỉnh 294B, đường tỉnh 295 đều đã ký cam kết không vi phạm trật tự giao thông. Bà Phạm Thị Hiền, thôn Tân Lập, xã Ngọc Thiện nói:
được các chú tư vấn là ký cam kết, thì gia đình chúng tôi cũng sẵn sẽ thực hiện đúng theo quy trình của trên đề ra, và khi bán hàng mình không bày những đồ dùng ra vỉa hè và hành lang.
Đây là lời của ông Phạm Văn Đức, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Ngọc Thiện.
Trong dịp này là toàn thể lực lượng là trực 24/24, và cái tổ để cùng với các đồng chí trong lực lượng chính quy là giúp đỡ các đồng chí để bảo vệ cái an toàn giao thông cũng như là trật tự nơi công cộng để đảm bảo cho cái an ninh trật tự ở trên địa bàn.
Cùng với giải quyết tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè, hành lang giao thông, Công an xã Ngọc Thiện cũng đã xây dựng kế hoạch bố trí tổ công tác chốt chặn, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn liên xã để tuyên truyền xử lý những trường hợp vi phạm trật tự giao thông khi điều khiển phương tiện. Việc kiểm tra kiểm soát được thực hiện vào những khung giờ cao điểm. Một lái xe mô tô vi phạm giao thông nói:
em thì em cũng thấy được, em tham gia giao thông này, lúc đấy em có vừa đi vừa sử dụng điện thoại và không có gương chiếu hậu. Được các anh công an nhắc nhở thì em cũng rút kinh nghiệm, lần sau là em tham gia giao thông em sẽ chấp hành đúng hơn.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an xã Ngọc Thiện cho biết:
hàng ngày cô vẫn phân công các tổ công tác để phối hợp với lại lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hàng ngày thì tổ chức các ca tuần tra kiểm soát, tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, nhắc nhở đối với các hộ kinh doanh. Cho đến nay thì cơ bản cái tình hình trật tự an toàn giao thông và cái tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè của các hộ kinh doanh trên địa bàn xã cơ bản đã được đi vào lề nếp.
Việc tăng cường đảm bảo trật tự vỉa hè, trật tự an toàn giao thông của Công an xã Ngọc Thiện không chỉ là giải pháp trước mắt trong dịp cuối năm, mà còn nhằm nâng cao ý thức lâu dài, tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi có rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi có rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng sẽ được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.